Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng còn xin kính chào quý trư Tấn Đức Tân Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, vị chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California.
À, vậy được Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú sứ Lương Sơn Tự.
À, vậy được.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn, chú sứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài hôm nay chúng con xin trả lời những câu hỏi của Phật tử. Phật tử đang rốt ráo rồi muốn biết cái câu trả lời này của quý thầy quý cô tụi Lương Sơn Tự. Xin quý thầy quý cô hoan hỷ trả lời cho chúng con được rõ. Thì trong đây thì Phật tử có thấy hoang mang về vấn đề này. Dạ vâng, thì có một đoạn viết về kêu gọi tăng ni Phật hãy quay trở về với Đức Phật, thực tập truyền bá tứ thánh đế và bát chánh đạo, thay vì phải tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những phương pháp học tập của Trung Quốc theo truyền thống phong cách của tổ sư Trung Quốc. Tức là nó là người Hoa đó. Dạ vâng, một đóng góp vô tiền khoáng hậu của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng tôn giáo thế giới. Trong đây có nói một vị đó nói thế này: tất cả nên dùng tiếng Việt để giới thiệu nền minh triết của Đức Phật cho con người Việt Nam, và việc sử dụng nền Phật học của Trung Quốc đã giết chết tinh thần sáng tạo và đóng góp Phật giáo Việt Nam. Dạ vâng. Thì khi vấn đề này thì nó hóa ra là thưa quý thầy cô, nói là không theo tổ. Nó là tổ Trung Quốc. Là vậy phải dùng cái danh từ là giết chết cái tinh thần sáng tạo nướng của Việt Nam nếu mà mình theo tổ Trung Quốc. Thì trước khi vào vấn đề này cho con xin nói thế nào là tổ. Dạ vâng, xin quý thầy, quý cô. Được xưng là tổ, các bậc tổ đều là các bậc kỳ tài suy tư yên não, hiểu rõ Phật tâm không một chút lầm lẫn. Vâng. Chuyên tinh các kinh phương đẳng đại thừa, lẽ nào không hiểu suốt tứ chánh đạo, bát diệu đế. Vâng.
Tứ diệu đế
bát chánh đạo. Đúng. Vâng, thưa thầy nhé. Vâng. Cho nên là nếu mà nói ra thì coi chừng là cái vị nói này là có một chút lầm lẫn chăng? Không khéo đó là có lỗi với thánh đạo, xa rời chính hạnh. Dạ vâng. Vâng, mô Phật. Cái đó xin quý thầy quý cô cho chúng con được biết nha. Tại vì nói là tổ thì bây giờ trong đây thì con xin quý thầy khai thị cho con thế này. Thì bảo là thực hành bát chánh đạo, mà trong bát chánh đạo đây là có chánh kiến, như vậy là khi nói ra thì vị này có chánh kiến đúng chưa, hay là tà kiến? Dạ vâng. Cái đó là một. Cái thứ hai là chánh tư duy, cái là vị này nói ra như vậy là cái tư duy nó có đứng đắn hay không. Dạ vâng, không khéo lại không hiểu về bát chánh đạo mà lại nói là thực hành theo bát chánh đạo. Dạ vâng, xin quý thầy cho chúng con được biết ạ. Vâng.
Rồi. Cái thầy cô nghĩ sao?
Theo con nghĩ cái tổ đó thì đã được ấn chứng truyền từ hồi Đức Ca Diếp, Đức Phật qua ngài Ca Diếp truyền tới sau này tâm ấn tâm truyền tâm nên là đã rồi có sự chứng minh rồi. Và thứ hai là cái chân lý nó không có thuộc về người Hoa, người Việt, người Mỹ nào hết. Tự nhiên mình tách ra mình nói của người Việt Nam này hơn chỗ này hơn cái kia, đóng góp này để giết cái kia. Đâu có ai Đức Phật biểu mình làm cái đó đâu. Cái Phật Pháp, cái chân lý là của tất cả chúng sinh, chứ đâu có nước nào đâu. Rồi thứ hai là khi mà cái bi duyên Trung Quốc nó hết rồi, bên Ấn Độ hết thì Ngài Đạt Ma mới qua Trung Quốc. Rồi trong Trung Quốc thời gian cái gì nó cũng vô thường hết thì nó hết.
Như vậy thầy thắc mắc, xin lỗi thầy Hiền Trì nha. Thầy thắc mắc cái chuyện này, như vậy là nếu không theo tổ người Trung Hoa thì nên theo tổ người Ấn Độ là không? Rất tiếc mà không hỏi được cái vị này cái câu hỏi đó. Nếu mà mình chỉ kỳ thị cái người Trung Hoa thôi đó thì mình nên bỏ luôn người Ấn Độ luôn chứ. Tại vì tổ Trung Hoa là được truyền từ Ấn Độ qua mà.
Dạ vâng, một Phật cảm ơn thầy.
Thì chắc là người này có vẻ tin Ấn Độ hơn là người Trung Hoa.
Mà Đức Phật cũng là người Ấn Độ. Nó bỏ Ấn Độ luôn, khỏi bỏ Đức Phật luôn.
Dạ.
Không, chắc là người Ấn Độ vậy.
Dạ, chắc đây Phật là ông sư hả?
Dạ, mô Phật đây là tỳ kheo.
Tỳ kheo, ồ dạ. Tỳ kheo, chắc dạ, là...
cũng tu mấy trăm năm rồi.
Biết không? Ồ dạ.
Dạ vâng, mô Phật.
Dạ. Tốt.
Cũng cái này là cái bài này, biết là cũng đều là được, trên mạng đều có hết. chứ không phải là không đâu. Dạ vâng, dạ mô Phật. Cho nên là Phật tử rất lầm lạc.
Mà không ai hỏi ngài là cái ông sư đó là ông tin nào, không tin tổ luôn nữa, không tin tổ người Ấn Độ luôn nữa là sao vậy?
Dạ vâng, đó thì nó là
phải chứ mời ông sư tới nói chuyện cho nó vui. Vâng.
Thì nói là tổ chỉ có biết có một phần thôi. Cho nên là không khá lẽ là vị này thì là cao hơn tổ. Thì nói là cái gì là đọc theo của vị này.
Không, mà tại sao lại chọn là người Trung Hoa mà không nói những chàng như tổ người Ấn Độ? Thầy tò mò chuyện
đó. Dạ vâng. Thì khi cái này thì có
ông
thấy
này
là
chắc là thiên Ấn Độ hả? Có thiên vị Ấn Độ là sao nhỉ?
À có.
Tại ông này đương nhiên phải biết về Phật học rồi, tu mấy chục năm chắc chắn là học hỏi Phật học rất là cao. Thành ra chắc là thiên vị Ấn Độ hơn người Tàu.
Dạ.
Chắc vậy hả?
Nếu mà cái tâm phân biệt như vậy là nó sai rồi. Dạ vâng, như vậy là phân biệt, đây là phân biệt ngôn ngữ, là chủng tộc, là tư tưởng. Khi mà nói ra cái câu này thì nói là cho lịch sử Đức Phật ra, cho lịch sử tư tưởng tôn giáo thế giới. Thế giới là tất cả là toàn cầu rồi. Mà bây giờ là tách ra là tổ này tổ kia, là nước này nước kia nữa. Nghĩa là coi như là nó mâu thuẫn với cái lời của mình nói. Dạ vâng. Thì lại bảo là theo mình là theo tứ diệu đế và bát chính đạo. Dạ vâng. Cái bát chính đạo như vậy thì cái chánh kiến như vậy là coi như hay là ác kiến hay là tà kiến. Coi chừng là ngược lại. Vâng, cái tư duy như vậy là có chánh tư duy hay không? Hay là không phải là chánh tư duy. Dạ vâng, hóa ra là đó là chánh ngữ, nó là nó phạm được theo cái khẩu nghiệp đó. Nó không phải cứ đúng theo cái đó. Dạ vâng. Thì cứ thầy với cô lại chia sẻ cho con nghe như vậy. Cho nên là Phật tử rất là thắc mắc về cái này. Và quý vị có nói là không theo tổ, thì theo Phật nó bảo là người ta có nói là không có tổ, bảo mô Phật, nếu không có tổ thì cũng chả có Phật. Thì nói ra một hồi nó lại cái đảo qua đảo lại rồi sai với cái keo đầu. Dạ vâng. Khi nào là suy tư ra đó, mình thấy là nếu vậy là không khéo là đi lộn đường đó, thưa thầy nhé. Dạ vâng.
Có nhiều người tin cái chuyện này không? Thầy thắc mắc cái Phật giáo Việt Nam mà tới trình độ nào mà có thể có những người mà như vậy lên mạng mà người ta có thể tin được những chuyện như vậy. Những lời nói như vậy.
Con thấy là những Phật tử mà mới bắt đầu chưa vô sâu về đạo á, thì không biết sẽ tìm. Con thưa thật là như vậy. Dạ vâng. Cho nên mới đặt ra thắc mắc.
Tin là chỗ nào? Tin là tại vì ta tu lâu năm, bây giờ ta có cái phong trào, mấy thầy mấy cô rất tiếc có cái phong trào chuyên môn người tỳ kheo ni mà đi học thì bỏ rồi đi học cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ này nọ, coi chú trọng cái bằng cấp thay vì mà tu cái gọi là tu cái tri kiến, thay vì tu cái trí huệ. Thì thầy thấy cái đó chuyện rất là đáng tiếc. Không phải riêng Việt Nam không, mà bên Đài Loan cũng vậy, bên Tàu cũng vậy. Giờ mấy ông thầy họ ra họ học cái bằng tiến sĩ từ cái trường này trường nọ thôi, mà họ ra rồi họ nói là tôi là người hiểu Phật pháp, thì họ nói người ta tin. Thì cái người Phật tử thầy lạ, không phải riêng người Việt Nam đâu nha, mấy người Tàu cũng vậy, mấy người Đại Hàn cũng vậy, mấy người thầy quen thì biết rất nhiều trường hợp như vậy. Là nếu như mà họ nói họ hiểu Phật pháp, học từ cái trường đại học họ hiểu Phật pháp hơn những cái người sư đó, người sư vừa đi cầu cái bằng cấp với một cái trường đại học để chứng minh là người hiểu Phật pháp ấy. Thì như vậy tại sao mình không tôn mấy ông giáo sư làm tổ luôn cho rồi, tại mình tới mình học người ta mà. Tại sao Đức Phật không dạy mấy người không công nhận mấy giáo sư là tổ, tại sao mấy tổ đời sau không nhận giáo sư là tổ? Thành ra cái chuyện nó thấy chuyện thấy nó khủng khủng lắm. Mấy thầy mấy cô tại thầy buổi này thấy tội nghiệp dễ sợ lắm, là họ chạy theo cái bằng cấp thay vì chạy theo cái trí huệ. Thì như vậy thì thật sự có cái hiểu về Phật pháp nó rất là nông cạn. Cái Phật pháp nó bị giết bởi cái bị chết đó, là tại vì mấy thầy mấy cô không hiểu. Chúng ai giết được hết á. Phật pháp mình chỉ còn tại là khi nào mà chúng ta cái người xuất gia nó còn hiểu được Phật pháp để giảng cho đúng, cho Phật tử biết đường mà tu, chứ không phải là cái bằng cấp mà ra được. Mà người đời thời đại này á, người ta không hiểu, người ta nhìn cái bằng cấp là quan trọng. Thầy nói á, mà cách thầy nói nó tới thì phải nói nó ngược, phải nó tới nó xuôi thì nó phải nó ngược. Thế đúng là thầy nói là về cái tư tưởng của cái người mà không có bằng cấp thôi. Thì phải thấy là mình nói mình có cái sự cẩn thận ở trọng á. Là mình nói quá thì người ta nghĩ là mình ganh tị, Nhưng đều cái Phật pháp thầy, nhưng thầy á, ngài gần thầy phục sát đất là ngài chuyển hóa người Tàu. Thành thật nói trước. Vì vậy nghe rõ ràng thầy phục người Tàu vậy sợ, phải đi người Tàu có người phục người Ấn Độ nữa. Thầy còn phục người người Địa Tạng, người phục đủ thứ người hết. Người nào có trí huệ để phục thôi. Thì ông sư phụ thầy, ân sư thầy là người Tàu. Thành để phục ông dễ sợ. Tại sao? Để thấy biết gặp biết bao nhiêu ông thầy rồi. Gặp những người người Việt Nam cũng có, người Tây Tạng cũng có, người này đó tích thân gặp đó. Thì thấy thấy cái người một người mà sư đó, ta có trí huệ lộ ra ngay lập tức. Mình không có thắc mắc gì hết. Nói một lời, một chữ đó đều có ý nghĩa hết.
Không thầy. Nghĩa là thầy trọng những vị mà có trí huệ Phật hay thầy gia.
Vâng, thầy nhắc đó là chúng ta phải hiểu nhất người xuất gia, người Phật tử cũng vậy đó. Phải chọn là chọn cái trí huệ. Phật pháp là cái trí huệ để đắc giải thoát, chứ không phải Phật pháp là để mà cái trí kiến.
Con vị đó là có trí tuệ rồi mà mình lại bài bác, mà nhất đây là cái vị tổ. Vâng, vị tổ mới được truyền thừa. Vâng, mà hóa ra là mình là bài bác. Chúng ta sai với Phật pháp và chính pháp Như Lai. Nghe cô chú chia sẻ đôi điều.
Chú thiện giám biết như nhìn nhận là thuộc cái thế hệ trẻ, thật ra là cũng rất là coi trọng cái bằng cấp. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của Hiền Nhẫn á, thì ví dụ như mình lấy cái bằng tiến sĩ là sau đại học mình học 2 năm, thạc sĩ là 2 năm, hoặc là cái bằng tiến sĩ á, là mình học 4 năm. Nhưng mà thật ra là chỉ là cái sự tổng hợp của học rất là nhiều cái môn học. Nhưng mà sau khi mà mình có cái bằng rồi đó, mình ra mình đi làm, không có biết gì hết á. Thì không những là chỉ có học Phật pháp, mà ví dụ như những cái ngành khác á, là học về kinh tế, học về kế toán hoặc là quản trị doanh nghiệp. Chú ra chú đi làm, chú nói là tôi có cái bằng tiến sĩ, nhưng mà những cái ông manager, ông nhìn cái mặt ông bảo trời ơi, mấy người chỉ biết có mỗi lý thuyết không à, biết cái gì. Phải có kinh nghiệm, phải học hỏi từng bước thì mới được. Thành ra là theo cái thiện kiến của Hiền Nhẫn á, thì mình đi học những cái vị giáo sư họ cũng chỉ có đọc sách, họ chỉ biết lý thuyết thôi. Mà những cái người mình đi học về quản trị doanh nghiệp chẳng hạn, những cái ông đó người ta chưa có bao giờ làm giám đốc, làm sao mà họ biết để mà họ dạy cho mình cái cách mình làm mà nó kiếm được tiền thành công.
Vâng, cảm ơn cô. Vâng, thì khi mà nói về vấn đề bằng cấp á, là con biết có một hòa thượng ở Trung Quốc có nói là cái ông có đọc tiến sĩ Phật học hay chăng nữa, nhưng mà cái đó đâu có phải để đưa cái ông đi tới giải thoát được đâu. Vâng, anh thua là do cái hành trì như là lục tổ hay năng, thì coi như là mô Phật là coi như chứ không biết là bằng cấp thế nào. Vẫn ngày chuyển hóa thì có học có 2 năm. Cái vô học là đây
hơi nặng
hơn. Vâng, khác với cái vô học của mình, thưa thầy nhé. Cho con đọc thế này, còn ngài tiến hóa đó thưa thầy.
Ngài tiến hóa phải nói rõ ràng, ngài tiến hóa là không có bằng cấp đó nha.
Vâng. Mình
nói là cẩn thận á.
Con biết mà ngài cái gì là kinh thông hết tất cả cái luận như vậy.
Vậy
thì đó làm sao? Vâng, thì ngài mới nói là những cái vị này thì cố đại lão tiến hóa có dạy. Chính họ đó là những người phân biệt. Cũng chẳng hiểu ất giác gì cả, nên mới lấy bộ óc chứa đầy kiến thức khoa học của một giáo sư đại học có tầm hạn hẹp. Và kia của Phật giáo nên đâu có phải là hạn hẹp như vậy đâu. Vâng. Mà suy đoán bất khả tư nghị của tổ của chư Phật, của chính pháp Như Lai. Vâng. Cho nên đó là vâng, ngài nó nói thẳng luôn cái đó vô. Thì cái này nó do là cái ngộ của cái bản tâm của mình. Nhiều khi là ngộ rồi thì coi như là họ biết hết tất cả các pháp. Chứ đâu có phải do là học chữ thôi mà có thể mà biết được. Vâng. Mà cái nhiều khi đưa cái bằng cấp ra rồi thầy cô đây đều ai đều có bằng cấp hết. Còn chưa? Tôi thật đều bằng cấp hết, mà mấy thầy cô đâu có coi đó là quan trọng. Nhưng mà cái học Phật mà hiểu ý Phật và hành trì theo chính pháp Như Lai mới là cái mà có thể đi tới giải thoát.
Tôi có ý kiến thế này nè. Khi ngài A Nan bị nạn đó, cái Phật giảng đâu là vọng tâm đâu, chỉ chân tâm. Thì Đức ngài A Nan sao hiểu rồi mới hỏi giờ con làm sao con giải thoát. Thì mười phương chư Phật xuất hiện đó, ông A Nan ơi, cũng dùng 6 cái căn của ông, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, dùng nó tu. Thì trong đó có một vị là Đức Phật mắng buồn ngủ hoài, Phật mắng ông bục khóc ông đuôi luôn. Phật nói thôi giờ ông đếm hơi thở ông đi. 3 tháng sau thấy quả đất như trái cam. Cái đó bằng cấp nào để ông làm như vậy? Thành ra cái người tu tôi nghĩ làm sao để chỉ Phật tử nó giải thoát, nó biết trí tuệ và nó giải phiền não. Chứ ông đem bằng cấp ra dán lên miệng người ta.
nhất là xứ Mỹ này á, là mình không phải nói chuyện bằng cấp không, xứ mình cũng trọng cái bằng cấp thiệt. Nhưng điều cái quan trọng là làm sao mà đắc giải thoát đó. Mà yeah. nếu muốn đắc giải thoát á, yeah. giống như bây giờ mình nói chuyện làm kinh doanh đi, thì quý vị cần làm mà cần làm giàu, thì mình đâu cần biết là cái phải người Việt Nam mới là cái phương pháp Việt Nam mới là giỏi. Yeah. Nhiều khi mình sử dụng phương pháp Tàu, phương pháp Mỹ, phương pháp người Ấn Độ, phương pháp người Hy Lạp, miễn yeah. sao mình làm tiền thôi, tại sao mình phân biệt làm cái gì? Cái tâm cái tâm là còn phân biệt nhiều quá, yeah. thành nó tội lắm. Yeah. Họ nói như vậy là có cái sự eo hẹp yeah. trong cái sự hiểu biết của họ.
Vâng, con có nghe cái ngài Hám Sơn đại sư nói là có phân biệt, đó là có nhiễm là có sinh tử. Vâng, sinh tử bây giờ là nói pháp nữa là coi như là chỉ có dấn để tử đi tới địa ngục thôi, chứ không có đi được cái chỗ nào tốt hơn. Vâng, mà toàn thể kinh điển mà thuộc về của Trung Quốc á, là do ngài Huyền Trang đa phần là mang về.
Đúng rồi.
Vâng, mà ngài Huyền Trang đó là ngài thuộc về Tam Tạng kinh điển hết. Mà có nói vị này nói là chỉ có biết một phần thôi, nghĩa là con không biết là như thế nào.
Vâng. Người này nếu mà hiểu giới luật thì không dám nói như vậy đâu.
Dạ, một phần.
Thiệt sự mà hiểu giới luật như vậy, hiểu ngay là khi mà mình chỉ trích một ông tổ, thì chỉ trích cái người Tàu, người Việt Nam này nọ, thì cái đó họ đang phạm cái khẩu nghiệp.
Vâng, đó là lậm ngôn tội. Đó thưa thầy.
Cái đó là tội nặng lắm, tội nghiệp lắm.
Vâng, lậm ngôn là giống như là ngài Bách Trượng mà có cái câu chuyện ta xin với thầy, cái thầy cứ nhớ để kể cho tôi con nghe.
Mà,
dạ vâng, thầy kể cho con thì thầy hiền trì. Dạ, một vị tổ Bách Trượng mà coi như là có thấy một ông Lào, ông lão già cứ vô mà ngồi nghe kinh. Vâng, nghe kinh rồi thì vẫn là nhìn biết ở đó. Và tới lúc mà khi mà tan cái pháp hội xong thì ông già mới bắt bạch. Cái trước đó là con là một vị tăng, chỉ có một câu hỏi là người tu hành là có còn phạm vào nhân quả hay không? Con phải trả lời là không. Thì sau đó là xin ngài cho chúng con được biết phải trả lời thế nào. Thì ngài mới trả lời câu là bất mỗi nhân quả. Cái câu bất mỗi là không mê lầm về nhân quả. Nghĩa là người học Phật mà đã là có giác ngộ rồi, họ không có mê lầm nhân quả, biết thế nào đúng, thế nào sai. Mà nói sai là coi như là cúng bệnh nhân quả, là chi phối. Thì vâng, đó là câu chuyện đó mà. Và cái vị đó mới ra mới bảo là trước là con là một cái con gì, con chồn không ạ? Rồi sau đó con bị xanh, con hồ ly như vậy mà 500 kiếp làm chồn vì một cái câu trả lời sai như vậy. Với chúng sanh như vậy. Thì khi câu trả lời sai như vậy thì nhớ là chẳng hạn như là sơ cơ không có biết gì, thì nghe là cứ tưởng là vậy là mình làm theo rồi, thì nghe bị đọa hết. Vâng, họ bị dính vào cái nhân quả hết. Vâng, cho nên cái đó rất là quan trọng, rất là quan trọng.
Mình nói pháp khổ như vậy đó. Như chúng tôi đó, tu hành Phật pháp, tu hành đó, chúng tôi sợ chuyện nói pháp đó. Thành thật nói thiện giác với thưa quý vị như vậy đó, là nói pháp á, nói trật một cái như cái chuyện cái ngài Bát Trượng với là cái con hồ ly đó, nó người nói pháp á, nói trật á, là sẽ bị đọa trong tam ác thú. Thì nhân dịp đây thầy xin kể một cái chuyện khác nữa. Trong kinh mà chắc ông sư này chắc là biết, mấy kinh A Hàm đó. Trong kinh đó thì Phật mê đang ngồi giảng pháp, ông tên là Cù Ba Ly. Ông tới ông nói bạch Đức Thế Tôn, đệ tử của ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên là rất là ác, người không tốt thế nào hết. Thì Phật mới trả lời: ông ơi, ông không biết đó, chứ hai cái người đó là người là hoàn toàn thiện, không có ác gì không hết đó. Ông không nên suy nghĩ, không nên nói như vậy. Ông kia mới trả lời, nói là ông cù Ba Ly đó, ông nói là Đức Thế Tôn á, là cái lời Đức Thế Tôn rất rất là đúng, con tin tưởng là Đức Thế Tôn, thì con biết rằng con tin rằng Thế Tôn nói gì nói, cho con biết rằng ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên rất 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 là ác, không thể nào người tốt được. Nhưng Phật mới nói trả lời, nói con biết không, ông mà không chịu đổi như vậy á, tôi nói mà không nghe nữa thì ông cái nghiệp báo sẽ tới với ông nó sớm hơn là ông có tưởng tượng được. Thì cái ông kia không bao lâu đó, ông bị bệnh, ông chết, ông đọa xuống địa ngục. Xuống địa ngục luôn. Thì trong một cái liên mọi người nghe cái chuyện đó mới tới hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Phật, con nghe nói là cù bơi đi bị đọa đọa địa ngục vì nói xấu con. Phật vì con muốn xuống địa ngục cứu ông á. Phật nói không cần. thì Mục Kiền Liên nói xin lại 2-3 lần nữa. Phật nói không, không cần. Mục Kiền Liên rất là từ bi, rất là từ bi, mới bay xuống địa ngục. Như họ bay xuống địa ngục, gặp cái ông đó, ông đang bị tra tấn ở cái địa ngục gọi là ngục đại Liên Hoa, là cái ông gặp Mục Kiền Liên, ông đang cực khổ, đang bị đày đọa, bị tra tấn, bị 100 con trâu, 1.000 con trâu nó cày cái lưỡi ông, tại cái lưỡi mà nó xấu đó, là 100.000 con trâu ở dưới cái địa ngục đó, nó cày cho nó chết lên chết xuống. Thì đầu nhớ nghe một nhà Mục Kiền Liên á, ông là ai? Tôi là Mục Kiền Liên. Ông Mục Kiền Liên chưa nói kịp gì hết đó, ông nói là trời đất ơi, tôi biết là người ác, tôi phải cần tôi xuống, tôi xuống địa ngục mà cũng không tránh được ông ra sao. Thế Mục Kiền Liên biết là người Phật đuổi thủ đi về. Tại quý vị thấy không, là cẩn thận đó, nghiệp cẩn thận ở chỗ đó đó. Nhà quý vị tạo cái khẩu nghiệp, những cái người tỳ kheo cái nghĩ mình là biết Phật pháp, nói tầm bậy tầm bạ, sau này đọa địa ngục phiền lắm á. Ngưng lại đi, thầy khuyên như vậy, ngưng lại đi, đừng có nói chuyện tầm bậy như vậy.
Dạ vâng. Khi mà cảm ơn thầy, khi mà nói về tổ vậy mà không hiểu thế nào là tổ, và chẳng hạn như là các vị tổ đó thì luôn luôn là cầu độ thoát tất cả chúng sanh, tọa trì tất cả các pháp, tu theo phẩm hạnh thanh tịnh của Sa Môn, đúng theo của Sa Môn vậy, không quên phát Bồ Đề Bề Tâm, chẳng xa cách quả vị Phật là bao xa. Vâng, tức là tu theo con đường của Phật.
Đúng.
Nhưng mà bây giờ là mình là chê tổ, mà lấy là chê tổ này, lấy tổ kia nữa, thì không biết còn mình như thế nào.
Thì nó tóm lại, người cái đó, cái ông sư đang nói như kệ ông á, mình á, người Phật tử á, mình nghe, mình có gọi là cái trạch pháp nhãn, nó đúng chánh pháp mình theo, không đúng chánh pháp là nên không nên theo. Nhất cái người mà có nói chuyện, mở miệng ra mà nói còn cái tâm phân biệt như vậy, tâm phân biệt người Tàu, người Việt Nam, rồi người Ấn Độ này nọ đó, mấy người đó tâm phân biệt quá là không có trí huệ gì cả.
Vâng, mô Phật.
Không nên theo.
Cảm ơn quý thầy cô.
Thì như vậy thôi.
Xin quý thầy, quý Phật tử chúng ta hãy lưu ý khi mà hiểu tiếng Pháp Như Lai, nếu các vị tỳ kheo đó là chưa chứng đắc thì khi nói Pháp vẫn còn sai lầm và chấp trước, mặc dầu là gọi là bằng cấp này bằng cấp kia. Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chư Pháp Như Lai đến đây là hết. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.